thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Người Tày với Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3, bài viết của tác giả Triệu Xanh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Vết Thương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán văn hóa riêng. Do có sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền, các dân tộc, mà có những phong tục vừa mang nét chung, vừa có bản sắc văn hóa riêng. Chẳng hạn như ngày 3 tháng 3 âm lịch, người Trung Hoa gọi là Tết Hàn Thực, người Kinh ở miền Bắc gọi là Tết Bánh Trôi, Bánh Chay. Còn đối với người Tày, ngày 3 tháng 3 gọi là Tết Tảo Mộ, là ngày giỗ chung dành cho những người đã khuất, là dịp để con cháu, những người còn đang sống, đang kế tục sự nghiệp, đền ơn và báo công với người đã khuất. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, cũng có nghĩa là không khí của ngày Tết Bánh Trôi Bánh Chay, Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3 cũng đã rộn ràng. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần này xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Triệu Xanh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người Tày với Tết Tảo Mộ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Về quy mô, trong ba cái Tết truyền thống chính của người Tày gồm Tết Nguyên Đán, Tết rằm tháng 7 và Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3 âm lịch, thì Tết Tảo Mộ nhỏ hơn, nhưng về tính linh thiêng thì Tết Tảo Mộ cao hơn cả. Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3, người Trung Quốc gọi là Tết Hàn Thực, Tết ăn đồ lạnh, có xuất xứ từ một điển tích, được biết nhiều qua tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc. Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiển sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi bèn lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên để dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau Tấn Văn Công giành được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tổng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là vì cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, y muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân lệnh. Rốt cục, cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa trong 3 ngày, chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm, khoảng từ mùng 3 tháng 3 đến mùng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Ở Việt Nam, nhiều tộc người cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mùng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm món bánh trôi hay bánh chay để thế cho đồ lạnh. Nhưng chỉ cúng gia tiên, chứ không ai tưởng nhớ gì đến Giới Tử Thôi. Và vẫn nấu nướng, chẳng có kiêng gì. Riêng người Tày, ngày 3 tháng 3, họ không chỉ cúng gia tiên, mà còn phải ra tận các phần mộ trí của gia tộc để sửa sang rẫy cỏ, đắp đất. Và đặc biệt là bày đồ ăn thức uống, đốt hương vàng mã ngay tại dưới chân mộ. Người Tày không có ngày giỗ riêng cho từng người, mà coi ngày 3 tháng 3 là ngày giỗ chung dành cho những người đã khuất. trong sâu thẳm suy nghĩ của họ. Đây là dịp để con cháu và những người còn đang sống, đang kế tục sự nghiệp, đền ơn và báo công với người đã khuất. Họ coi những người đã mất cũng có một thế giới, một cõi riêng, cũng là những thân phận. Và ở phía bên kia, họ cũng rất chờ đến ngày này để thụ hưởng, để đón nhận những tình cảm và các loại vật chất thiết yếu cho đời sống như tiền bạc, giày dép, mũ áo của người còn sống dâng lên gửi cho. Người Tày quan niệm, ngày 3 tháng 3 là ngày âm dương đồng nhất thế, nghĩa là ngày mà người ở cõi âm và cõi dương gặp mặt, sum họp, hòa hợp với nhau, mặc dù không nhìn thấy nhau, không nghe được nhau nói. Chính vì thế mà họ nghĩ mâm cỗ bày trước mộ được các cụ thụ hưởng thật. Sau khi các cụ dùng xong khoảng 30 phút, con cháu mới được dùng. Nhiều nhà, nhiều họ tổ chức ăn uống liên hoan bên cạnh các phần mộ trí như những cuộc picnic rất vui vẻ, đoàn kết. Đồ ăn thức uống cơ bản trong Tết tảo mộ của người Tày gồm bánh nếp, bẻng tải, xôi nhuộm xanh đỏ bằng các loại lá cây, bánh và xôi trứng kiến, bẻng lầy, khẩu lầy, các loại thịt cá, rượu tự nấu. Người Tày hầu như không làm bánh trôi, bánh chay trong dịp này. Ngày nay bên cạnh các món truyền thống trên, bà con còn mua sắm thêm những thứ hàng chợ như giò, nem, bánh kẹo, hoa quả, kiêng thịt chó và thịt trâu. Sau khi ngả cỗ xong, người ta chôn một chai rượu bên cạnh khu mộ, ngụ ý là để cho các cụ dùng dần. Đến năm sau, con cháu lại đào lên để chung uống và thế vào chai rượu khác. Rượu hạ thổ một năm thường uống rất ngon. Tết tảo mộ 3 tháng 3 là dịp sum họp gia đình họ tộc rất ý nghĩa. Con cháu người Tày dù đi làm ăn xa, làm quan làm tướng, chức có cao đến mấy, đến ngày này vẫn phải về để thắp nén hương, đắp một nắm đất mới lên mồ mả cha ông. Ăn miếng bánh, ăn nắm xôi bên mộ, họ chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống. Ngày này, ở khắp các bản Tày, người đi tảo mộ nườm nượp, già trẻ, gái trai, đông vui như đi chảy hội. Mà đúng là đi hội, hội đáp nghĩa tổ tiên. Con cháu thì đông, mồ mả chung thì ít, đóng góp mỗi nhà một ít, 10 nhà, 10 nhánh thành những mâm cao cỗ đầy. Các cụ chỉ ăn hương hoa thôi, phần còn lại con cháu mang về tập trung tại một nhà nào đó liên hoan thật vui. Bữa ăn chỉ có tiếng cười, không có lời hiểm khích. Tảo mộ xong, phía trên mỗi ngôi mộ được cắm một lá cờ giấy, các tua rua xanh đỏ của những lá cờ rung rinh bay trong gió. Lá cờ tượng trưng cho ngôi mộ có chủ, đã có người thăm nom, chăm sóc. Đâu đó cũng có những nấm mồ vô chủ, bà con biết, thấy cũng có nén nhang, có ít xôi thịt bày lên, nhưng không có lá cờ bay trong gió. Thật buồn. Cho nên người ta nói, nhà nào có mồ có mả mà ngày 3 tháng 3 không ngó ngàng tới, thì con cháu nhà đó vô phúc. Ở Việt Nam ta, có một số tộc người như Dao, Sán Diều, Nùng, đi tảo mộ vào dịp tiết Thanh Minh, giống như bên Trung Quốc. Nhưng người Tày hầu hết đi vào ngày 3 tháng 3. Hai ngày này hiếm khi trùng nhau nhưng cũng thường cách nhau không xa. Ngày 3 tháng 3 tới này, cuối xuân nắng nhẹ, khí tiết trong lành, vạn vật sinh sôi, không gian thơm lừng hương hoa cỏ. Các mé, các em đã vào rừng tìm lá về làm bánh nếp, tìm tổ kiến lấy trứng đổ xôi. Những người con xa xứ của tộc người Tày hẳn xa xiết nhớ quê, nhớ tổ, nhớ cái Tết tảo mộ linh thiêng này.
Oh,
thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Triệu Xanh tìm hiểu về Tết Tảo Mộ mồng 3 tháng 3 của người Tày. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Vết Thương. Câu chuyện cho ta hiểu hơn sự khốc liệt của chiến tranh, càng thêm trân trọng, biết ơn sự hy sinh cao đẹp của những người lính vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì tinh thần quốc tế cao cả. Rất nhiều người lính trở về từ sau cuộc chiến mang trên mình nhiều thương tích. Dù vết thương đã liền sẹo, nhưng vẫn có người phải mang trong lòng những vết thương rỉ máu đến suốt cuộc đời. Và họ vẫn sống đẹp như những đóa hoa giữa cuộc đời này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Mới vào đầu mùa khô mà đất đã tơi ra như bột. Cánh rừng dầu cứ như trên chảo sang, lá khô tan vụn dưới mỗi bước chân. Nhiệm vụ của tiểu đoàn tôi lần này là truy quét tàn quân Pol Pot ở biên giới Thái Lan, Campuchia. Theo tin trinh sát báo về, thì bọn tàn quân dùng người dân để che chắn vòng ngoài. Cho nên đây sẽ là một cuộc chiến đấu gặp nhiều trở ngại. Cho bộ đội nghỉ tại chỗ, các đại đội giữ nguyên đội hình hành quân. Lệnh của tiểu đoàn vừa truyền xuống, tiếng đặt vũ khí đã huỳnh huỵch, tiếng bi đông nước va lách cách. Sau một loáng nhấp ngụm nước thấm giọng, nghe tiếng e hèm, tôi quay lại, thấy thằng Trung ngồi khoanh tròn trên cái đế cối 82 như đang ngồi ăn cỗ, vừa rung rung đùi, vừa nói. Này, cu Hảo, lần về phép vừa rồi thế nào? Vợ đã báo bia chưa? Có thế nào thì thành khẩn khai báo. Để anh em còn liệu nhá. Cả trung đội cối quên hết nóng nực, mệt mỏi, xéo lên như vồ được con nai. Đúng đấy, trình báo đi. Thằng Hảo vừa cưới vợ được mấy tháng. Cả trung đội, ai cũng biết là kỳ nghỉ phép vừa rồi, nó về nhà, trong một quyết tâm lớn là sẽ phải sáng chế ra một cu Hảo con. Thằng Hảo ngồi tựa vào gốc cây dầu, khẩu AK gác lên vai, vênh mặt, vẻ đắc ý. Báo chứ, lính cối mà lại. Nghe Hảo tuyên bố hùng hồn, cả trung đội lại vỗ gian tay lên như kết thúc hội nghị. Nhưng nhìn đôi môi thâm xịt và da mặt mai mái vì sốt rét rừng của Hảo, tôi biết là nó đang nói dối. Anh em còn đang phấn khích trước chiến công của đồng đội, thì Hảo đứng lên, mặt méo sạch, thành khẩn. Nói oai sĩ diện lính cối tí thôi, chứ hỏng rồi. Hôm chuẩn bị trả phép, lại thấy cửa hàng phởi trắng xào. Ôi xào, thế thì còn nói chuyện làm chó gì nữa. Chú yếu kém thế thì, đúng là mang tiếng cối 6, cối 8, cối 120. Vứt, vứt hết. Thôi, đành phải chờ cho đến khi tan giặc vậy. Hảo cười gượng gạo. Khi ấy, em sẽ quyết hạ gục cứ điểm cho các anh thấy. Tôi thấy cả trung đội như trùng xuống trong một cảm giác buồn buồn lan ra khắp nơi. Đơn vị tiếp tục hành quân, tiếng bước chân xèo xèo trên lá khô rừng dầu. Đến nhá nhem tối, tiểu đoàn mới đến vị trí tác chiến. Các bộ phận nhanh chóng triển khai phương án chiến đấu. Chiến dịch này tôi được tăng cường vào tổ y tế trung đội súng cối. Câu chuyện hồi nãy khiến tôi quan tâm đến Hảo hơn. Tôi quay lại. Hảo này, xoa chút mỡ đép này vào cho muỗi nó đỡ đốt. Ở vùng này toàn là muỗi sốt rét đấy. Dạ cảm ơn anh. Anh Duy này, lần sau em về nước lấy quân trang, anh cho em xin tí thuốc bổ, tranh thủ về nhà mấy ngày kiếm thằng cu con cho cả họ mừng. Lần trước về quê, ông trưởng họ giao nhiệm vụ mà không hoàn thành được. Bố mẹ em cũng buồn lắm. Em là đích tôn mà. Nghe tâm sự của Hảo, tôi biết đấy là điều mong mỏi không chỉ của Hảo mà của cả gia đình và dòng họ. Nhưng với tình trạng sốt rét, tiêm quinine sunfat dày cả hai mông như Hảo, thì tranh thủ về kiếm thằng cháu trai để nối dõi tông đường là điều không hề đơn giản. Nhưng tôi vẫn an ủi. Ừ, yên tâm đi. Khi nào về, anh sẽ chuẩn bị cho chú đầy đủ thuốc men, đạn dược để chú chiến đấu. Nghe tôi nói Hảo mừng lắm, Cụ cậu cứ nhắc đi nhắc lại. Anh nhớ đi nhé, hoàn thành được nhiệm vụ của dòng họ thì em mới ở bộ đội lâu dài được. Nói rồi nó đã ngáy khò khò, ngủ rất ngon lành. Nó thanh thản vậy, có lẽ vì rất tin tưởng vào lời hứa hẹn của một y sĩ lâu năm như tôi. Tiếng súng AK nổ như ngô sang trên chảo. Trận địa cối vẫn chưa có lệnh phát hỏa. Hảo quay sang bảo tôi. Bộ binh đang lùa bọn Bôn Pốt ra đấy. Bọn nó mà chạy vào bãi mìn kia thì chẳng cần đến cối nữa. Lại phải vác đạn về thì toi công. Tiếng súng mỗi lúc một gần và ác liệt. Mùi thuốc đạn khét lẹt. Bỗng từ đầu cánh rừng, một tốp dân Campuchia đang nháo nhác chạy về phía bãi mìn. Đó là bãi mìn do bọn Pol Pot gài lại để chặn đường tấn công của bộ đội Việt Nam. Cảnh người dân bị bọn Pol Pot bắt theo vào rừng thế này rất thường gặp. Nếu cần, chúng sẵn sàng biến những người dân thành lá chắn hoặc thành vật hy sinh. Đám dân vẫn thản nhiên chạy, không hề hay biết đang sa vào chốn nguy hiểm. Bỗng tôi thấy Hảo chồm dậy, lao vùn vụt về phía bãi mìn. Tôi vội thét lên. Hảo, Hảo, dừng lại ngay, nguy hiểm lắm. Nhưng Hảo vẫn cứ lao đi vùn vụt, như không hề nghe thấy tiếng thét của tôi. Nó vừa chạy, vừa hô. Stop, stop, dừng lại ngay, có mìn đấy. Đoàn người ngơ ngác nhưng không hề dừng lại. Chắc họ không hiểu những tiếng thét cảnh cáo của Hảo. Tôi thấy Hảo ngần ngừ vài giây, rồi lao thẳng vào bãi mìn, dang rộng hai tay chắn trước đoàn người. Mắt tôi nhòa đi, mọi vật quay cuồng. Một cuồng lửa chớp lóe, tai tôi không còn nghe thấy tiếng nổ, mà chỉ nhìn thấy người Hảo tung lên cùng làn khói đen kịt. Tôi gào lên đau đớn. Hảo! Hảo! Hảo ơi! Đám người Campuchia khựng lại, táo tác. Chắc lúc này họ mới hiểu vì sao anh bộ đội Việt Nam lại chặn họ lại. Tôi vơ lấy túi cứu thương chạy như điên dại đến chỗ Hảo đang nằm. Hảo nằm ngửa giữa đám cây cỏ sạm đen khói thuốc. Hai bàn chân bị mìn thổi bay đâu mất, để trơ ra hai ống xương cùng những múi thịt dập nát, tốc ngược lên như bóc chuối. Tôi vội vã lấy dây garo xoắn thật chặt hai ống chân của Hảo, rồi tiêm liền hai mũi giảm đau. Toàn thân Hảo ướt đẫm máu. Chiếc quần kaki bộ đội rách tướp thành nhiều dải. Tôi phải dùng kéo cắt bỏ hết để băng vết thương. Nhưng điều khiến tôi thất kinh đến rơi cả cuộn băng xuống đất là bởi cái của đàn ông của Hảo đã bị thổi bay. Tôi chỉ còn biết dùng cuộn băng ép thật chặt để cầm máu. Bị thương nặng là thế, nhưng Hảo rất tỉnh. Nó bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Anh Duy, em đạp phải mìn hộp gỗ rồi. Em có còn là đàn ông nữa không? Tôi vội nhìn đi chỗ khác, áp chặt đầu Hảo vào ngực, nói gấp gáp. Không sao, không sao, anh kiểm tra rồi. Còn cả mà. Anh hứa rồi mà, anh sẽ lo đủ loại thuốc bổ cho chú về phép lần này để hoàn thành tâm nguyện của các cụ. Hảo nhoẻn miệng cười rồi ngất lịm trên tay tôi. Đồng đội nhanh chóng đưa Hảo lên xe cứu thương về tuyến sau. Hảo đi rồi mà tôi cứ nghĩ ngợi, băn khoăn mãi. Vừa rồi tôi buộc phải nói dối để nâng đỡ tinh thần của Hảo. Chứ đối với những người lính từng trải, ai cũng biết đạp vào mìn hộp gỗ thì không mấy trường hợp qua được. Nếu sống sót thì cũng khó có cơ hội được làm cha. Do vậy lính chúng tôi mới có câu: mìn hộp gỗ nổ đâu đứt đấy, mìn hộp gỗ ngày giỗ nhớ về. Về nước, tôi đến bệnh viện quân đoàn thăm Hảo. Từ xa nhìn thấy Hảo ngồi trên chiếc xe lăn dưới tán cây ba đậu. Tôi ảo tới, ôm cả chiếc xe và Hảo vào lòng. Cả hai không nói được gì, nước mắt cứ trào ra không dứt. Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng nổi. Khỏe, khỏe chứ em? Anh Duy, em khỏe mà. Cả hai chúng tôi chẳng ai muốn nhắc đến cái quả mìn tai ác ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải nói lời xin lỗi. Nắm chặt lấy tay Hảo, tôi nghẹn ngào. Hảo ơi, anh xin lỗi. Vì lúc ở bãi mìn, anh đã không nói thật với em. Anh Duy, anh có lỗi gì đâu. Nếu không nhờ câu nói dối ấy của anh, thì chắc gì em đã có đủ nghị lực để vượt qua cửa thần chết. Anh em mình đâu còn được gặp nhau như hôm nay nữa. Anh đừng nghĩ ngợi, đạp vào mìn hộp gỗ mà em còn được ngồi trên xe lăn thế này đã là một kỳ tích rồi. Hảo nói đúng. Ngay cả lúc băng bó vết thương cho Hảo, tôi cũng không tin là Hảo qua khỏi. Ngước mắt nhìn lên ngọn cây ba đậu, giọng Hảo run run. Anh Duy, em thương vợ em quá. Tháng trước cô ấy vào đây thăm em. Em đã viết sẵn một lá đơn ly hôn và khuyên cô ấy quên em đi để tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng anh biết cô ấy đã nói gì không? Hảo chưa nói, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được mọi chuyện. Tôi vỗ vỗ vào vai Hảo, cười to như muốn xóa đi cơn bi lụy trong lòng Hảo. Cô ấy mắng cho chú một trận chứ gì? Đáng đời! Đừng bao giờ đánh giá những người ở hậu phương thấp thế. Vớ vẩn! Hảo cười vẻ e ngượng. Vâng, nhưng... Không nhưng gì cả. Chú đã dám hy sinh bản thân để cứu cả mấy chục người dân Campuchia. Chỉ có những người anh hùng mới dám hành động như thế. Vậy mà trong quan hệ vợ chồng, chú lại là kẻ hèn nhát và ích kỷ vậy sao? Thôi, tháng sau ra viện, anh sẽ bảo mấy đứa cùng chung đội cối lên nhà chú làm một bữa liên hoan say quên chết để bỏ những ngày nằm gai nếm mật. Nói mạnh vậy, nhưng khi chia tay Hảo, tim tôi chịu nặng. Qua mấy cuộc chiến tranh, tôi đã từng băng bó, chữa lành biết bao vết thương cho người lính. Nhưng tôi hiểu rằng, vẫn có những người phải mang trong lòng những vết thương rỉ máu đến suốt cuộc đời.
Trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi đi mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết hoài, mỗi bước đi biết mấy gian nan. Vào ra tù đã mấy lần anh nhìn đạn quân thù, đã mấy lần rách áo anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ. Xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến, hoa nở sang rừng rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy, uống nước đầu sông lại nhớ đến nguồn tổ quốc ơi, người kia anh biết bao, có đảng ta đảng cộng sản Việt Nam. có nơi nào anh vắng mặt. Mỗi bước đi biết mấy yêu thương, rừng cây nào trên chiến trường anh nhìn, thành phố nào ánh sáng điện thức trăng đêm, dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước. Ơi ơi vầng trăng rằm sáng treo đầu vóng trên đồng tháp mười, đồng bao nhiêu nước thương anh biết mấy, lớp lớp đời sau nguyện nhớ suốt đời. Tổ quốc ơi người kiêu hãnh biết bao, có đảng ta đảng cộng sản Việt Nam, có Bác Hồ và muôn vạn người con suốt đời tận chung với nước với dân. Như anh người chiến sĩ ấy, như anh người chiến sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.